trong sự nỗ lực và giúp đỡ người thân khỏi bị lúng lúc sâu và khốn đốn đó, chúng ta phải giúp cho họ được tỉnh ác lộ và không còn quay lại đường cũ nữa, thì nhiệm vụ giúp đỡ chúng ta mới được gọi là kết thúc. Cái tiến trình của sự giúp đỡ người thân đó, người còn được an vui là ở chỗ này. Sau đó đó, Bồ Tát Địa Tạng trình bày đến những cái tình huống mà con người bắt đầu có những sợi bạc, có những nếp nhăn, có những cơn bệnh, có những niềm đau vật lý, có những sự khó chịu khi trở trời đổi nắng vân vân. Cái quy luật sinh học đó nó mang lại cái bệnh và nó diễn ra một cách rất là bình thường, như mặt trời bắt đầu xế bóng đấy hả, và sự xế bóng đó sẽ tạo ra ban đêm. Thì lúc đó đó ngài đặt ra một cái quy luật là nếu như cái khuynh hướng thói quen của những người thân được chúng ta giúp đỡ đó được diễn ra theo một cách thế là bắt đầu của nó, sự khởi sự của nó là một mảy mún rất nhỏ như một tay là hào tơ thôi, tưởng chừng như là không có tác động gì, không có ảnh hưởng gì tiêu cực, làm cho người ta an tâm. Nhưng về lâu về dài đó, nó sẽ diễn tiến tăng đô, lớn gia tốc, phát triển mạnh đến độ khi chúng ta nhận dạng ra thì mọi việc đã quá lỡ làng rồi. Ngài dùng một cái từ là nó bắt đầu từ một mảy mún rồi diễn tiến đến vô lượng, tức là vô lượng là không có ngần mé, không tính đếm được nữa. Những nỗi khổ niềm đau từ tình thương do vợ thương chồng hay chồng thương vợ, cha mẹ thương con cái, dưới những cái sự suy nghĩ rằng thôi kệ, chiều nó chút xíu, thương nó chút xíu, hay thương cái người bạn đời mình chút xíu thôi, chắc có lẽ không sao đâu, nhưng đẩy họ lúng lúc sau vào cái con đường mà cái vũng bùn đó sẽ là cái ngục giam. Có một gia đình mẹ và cha rất thương đứa con. Đứa con được đi học và nó học không khá lắm. Mẹ nó biết nó có một thói quen là thích chơi trò chơi điện tử với những cái trò chơi về bạo hành, bạo lực, súng ống, bắn, giết, tiêu diệt. Nhưng vì dụ nó cho nên là cha mẹ nó đã nuôi cho nó một thói quen. Cái mãi muốn đó, ông bà tưởng chừng rằng nó không bao giờ có một tác động tiêu cực nào về sau này, miễn làm sao cho nó học thôi. Thì mục đích là để cho nó có được kiến thức. Họ mới treo một giải thưởng, nếu con đi học một tuần đủ được 6 ngày thì ba má sẽ cho con chơi cả ngày chủ nhật trò chơi điện tử, bất cứ cái gì con muốn. Đứa con vì cái nỗi đam mê được chơi điện tử một ngày mà không bị phạt, cho nên có ráng vào trong trường đúng 6 ngày. Mà ngồi trong lớp học á, nghe bài giảng mà nó tưởng tượng ra súng bắn nè, xe tăng chạy nè, máy bay bay nè, trận chiến giả nè, các trò đua xe nè, các âm thanh gây rợn, cho nên số giờ rồi bắt đầu gia tăng. Khi mà nó bị hội đồng trường, ban giám hiệu cho nghỉ học vì nó thi rất nhiều môn khóa, thì cha mẹ mới nhận ra, tại sao con của tôi học sa sút quá như vậy. Tôi biết rằng thủ phạm chính yếu là trò chơi điện tử. Nhiều gia đình mất ăn mất ngủ về chuyện trò chơi điện tử của những đứa con mình. Cái cơn nghiện đó nó còn nguy hại hơn cái cơn nghiện nào khác. Là bám vào rồi nó không còn tha thiết một cái gì khác nữa. Lúc đầu của nó chỉ là một mảy mún, một hào tơ thôi, vì lâu về dài là một khối đá, và nó bị đè bẹp lên khối đá đó. Nếu chúng ta lăn ra được khối đá thì nó cũng đã chết rồi. Cái vấn đề ở chỗ là có lăn được hay không. Lăn nó đã không còn còn tính mạng thì sự lăn đó cũng là quá lỡ làng. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng đã lưu ý chúng ta đừng có khen thường, mà hãy thấy được cái gốc rễ sâu xa của những vấn đề nghiêm trọng. Nó bắt nguồn từ những cái rất nhỏ, vì diễn tiến của những cơn nghiện xấu đó nó luôn theo cái chiều tăng dần đều, lớn dần đều, và nó sẽ vượt qua những cái đô. đô 1, đô 2, đô 3 tăng hoài, mình sẽ không còn có cảm giác là áp phê nữa. Cái gì cũng tạo ra những cơn nghiện. Đến lúc cái độ áp phê nó quá lớn rồi đó, thì người đó sẽ bị mất đi sức khỏe, mất đi sự sống, mất đi hạnh phúc. Và thân phận của họ có cũng như không. Ngày hôm nay tại Việt Nam có một tệ nạn rất nhiều người nam đã thay thế cái câu tục ngữ của Việt Nam, cái trầu cái cao là đầu câu chuyện, trở thành cái rượu cái chè là đầu câu chuyện. Chè thì đỡ, nói như vậy toàn là rượu không, bia không đủ áp phê. Ký hợp đồng ở những quán rượu, làm ăn ở những quán rượu, cái giường ở quán rượu không. Và những bà vợ luôn khuyên ông chồng là thôi anh đừng có ký hợp đồng, bởi vì lúc đó anh sửa đến sai, ký trật một cái là đi tù như chơi. Nhưng mà vẫn thấy ký, nếu không uống rượu làm sao ký hợp đồng nó làm ăn được. Cứ nghĩ rằng cái mãi mướm đó không là vấn đề gì cả. Nhào vô rồi thì biết. Nhiều ông chồng vẫn lý luận là bà bộ bà tưởng tôi uống rượu sướng lắm hả? Nó đắng ghét, nó cay thế mà nó say xỉn. Chứ bảo mà không được. Cứ nghĩ nó như là mối quan hệ, nó là tình thân. Hô quan tang tế của văn hóa Việt Nam ngày nay đó đã gắn liền với rượu chè, bê bét. Nỗi khổ niềm đau của người vợ, của người con, của gia đình biết chừng nào. Người chồng chỉ muốn tìm lấy cái đắng, cái cay, cái khó chịu đó riêng một mình, và họ đánh đồng nó với cái nỗi niềm của hạnh phúc. Nhiều cái ông nhà nghèo đi nhậu rượu đó, chỉ có một vài trái me thôi, rượu đế đàng hoàng chứ không phải là rượu thường đó. Phải uống rượu nho của Úc đó. Ở Adelaide này còn có chất bổ mà, còn rượu nho của Pháp còn ngon. Còn đằng này rượu sĩ đế nó nóng, nó vô nó đốt gan, đốt phổi, đốt mọi thứ hết trơn, cảm nhận được cái đau đớn đó. Uống về rồi là say mềm mẹt rồi, ối mửa, tẩn thần luôn. Ấy thế mà ngày hôm sau thiếu có tẩn thần nó chịu không nổi. Nó gia tăng đến độ này. Hết áp phê. Cho nên phải nghĩ và đặt cái tình thương lên đầu, thì những đắng mài râu mới có thể bỏ đi những thói quen. Phải nghĩ cái hạnh phúc của người vợ, của người con, thì cái thói quen đó mới bắt đầu được hồi đầu, mới được chuyển hóa. Mà không, mình có nhiều lý do rất hợp lại. Không sao đâu, em đừng có lo, anh như thế này chắc lẽ bị rượu làm sai à. Bộ anh là ông trời sao mà rượu làm sai. Giả sử có ông trời đi đâu, ông uống rượu thì ông cũng giống như mấy người khác thôi. Không ai tránh khỏi cái sai của rượu. Uống vào thì phải sai như nhau. Ngoài trừ là chúng ta đâm thủng một cái lỗ ở chỗ này, uống vào để chảy ra đây hết. Nó không đi vào trong cuốn họng, đi vào bao tử thôi. Thấy rõ được cái độ tăng tốc của các cơn nghiện về những điều bất thiện và xấu, Bồ Tát Địa Tạng đã dạy chúng ta một cái phương pháp, chúng tôi tạm gọi là cài con chip chánh niệm vào ở trong mảnh đất tâm của người bệnh. Khái niệm người bệnh ở đây đa dạng lắm: bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh vật lý, bệnh tâm lý, bệnh bế tắc, bệnh bất cứ gì liên hệ đến nó có điểm đau. Khi cái diễn tiến của những điều xấu ác nó ngày càng tăng dần điều đó, thì cái cơn bệnh đó ngày càng lớn, ngày càng nguy. Và lúc đó đó, sự chữa trị của những người thân dù muốn đổi dùng một phần hay đổi dùng tất cả, không còn áp phê nữa. Chịu đó, mình thấy, mình đau, mình nhói, mình nhiến, mình muốn phát tâm, mình muốn nỗ lực tìm phương pháp, nhưng người đó cứ bị lúng lúc sau quá mức, đến mức độ là vô lượng rồi. Bồ Tát Địa Tạng dạy thôi chứ còn một cách thức duy nhất thôi là giúp họ ở cuối cuộc đời tác động như thế nào để cho cái phần cuối cuộc đời đó dù chỉ là 10%, 5% thôi, nó vẫn có một tiến trình mà sự đào thai của người đó mở ra một vận hội mới, mở ra một con đường mới thôi. Có nghĩa là cái con đường đổi dùm bớt một phần hay đổi dùm tất cả vẫn không giờ được đặt xuống ở những con người có tình thương. Chúng ta biết nhưng mà chúng ta không bỏ, chúng ta vẫn cố tình giúp ở một cách thức có thể góp được một phần nào đó. Bồ Tát Địa Tạng đã dạy là trong tình huống như vừa nêu, thì những người thân quyến đó, cần phải tạo điều kiện làm khởi phát được sự hoan hỷ tiếp nhận ở cái người đang bị lúng lúc sau đó, bằng cách là xưng danh hiệu của Phật, của Bồ Tát, của bất kỳ một nhân vật thánh tăng, cao tăng, danh tăng nào, miễn là thông qua hình tượng, hình ảnh, danh xưng, hạnh nguyện của vị đó đó, cái con đường quay trở về mới bắt đầu được xuất hiện, hay là bám víu vào cái đó như là một cái phao cần đến sự giúp đỡ, cần đến sự hỗ trợ của chúng ta được thiết lập, thì cái đó sẽ mang lại một cái bước ngoặt mới, tạo ra một chuyển tiếp tái sanh mới. Ở đây Bồ Tát Địa Tạng đã dùng đến hai hình ảnh. Thứ nhất, làm thế nào để nó ghim cái âm thanh đó vào trong cái lỗ tai, bởi vì có nhiều người không muốn nghe. Ai mà nói về điều thiện, điều lành, điều tốt đó thôi nghe nhức đầu quá, mấy này tôi biết hết trơn rồi, nhưng biết đâu có đủ đâu, biết cái lỗ tai nó không thấm vô cái đầu óc thì cũng gì không thôi. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng nói là phải làm sao để sướng cái danh hiệu đó rớt vào cái lỗ tai, và quan trọng hơn là rớt vào trong bổn thức của người kia, cái tâm thức người đó, cái mảnh đất tâm, cái mảnh đất địa tạng tâm của người đó mới quan trọng. Cái con chip chánh niệm, con chip điều khiển này khi mà nó được gieo vào trong mảnh đất tâm địa tạng của người đó rồi đó, thì người đó sẽ tự cải hoán thôi. Còn bằng không đó, họ nghe họ nhức đầu lắm. Nghe cái băng kinh Địa Tạng, cái băng mà dành cho đám ma, rồi chết về về bà chùa tôi hay sao vậy? Nhiều ông chồng đã từng nói như vậy, vì ông ta cứ nghĩ rằng là cái băng kinh này chỉ được bài biện và khởi lên niệm tụng ở những dịp đám ma thôi. Trong khi đó, ở đây chúng ta thấy là lễ tôn mới dòng. Cái lễ chính nếu là cho những người còn sống, đâu phải cho người chết đâu, mà chúng ta sử dụng chỉ cho người chết thôi. Do đó các lý luận và các sự từ chối đó đã làm cho cái sự nghe nó chỉ có mặt ở lỗ tai, chứ nó không có mặt ở bổn thức. Giáo dục con cái, giáo dục hướng thượng đó, cần phải làm thế nào để cho những đạo lý nó được gieo rắc ở bổn thức của những thế hệ học sinh, sinh viên, học trò. Chứ nếu mà giáo dục lỗ tai nó nghe tại trước thôi, rồi tại sao á, còn già bổn thức rồi nó sẽ hòa tan thành sự hiểu biết, nó sẽ trở thành máu, trở thành huyết, nó trở thành gân, trở thành cốt, tế bào sẽ sống không cách nào nó quên được đó. Mà muốn già bổn thức, cái cách tốt nhất là phải giáo dục từ nhỏ thôi. Cái tuổi nhỏ là cái tuổi tiếp nhận nó một cách pháp vô tư, và khi nó bám vô rồi khó có thể tẩy não được lắm. Cho nên đừng sợ, có nhiều gia đình cha mẹ là Phật tử thường thành lắm, con đến 5-7 tuổi rồi quy quy nói thôi tôi để cho chúng nó tự do lựa chọn, giờ nó nhỏ quá ép nó làm gì. Ở đây không phải là ép, mà đây là cái tinh thần trách nhiệm. Chúng ta muốn chia sẻ cái nỗi niềm hạnh phúc trên con đường Phật pháp mà chúng ta đã đi, nó cứu giúp cuộc đời chúng ta như thế nào, chúng ta phải thấy rằng là con em chúng ta cũng cần có nhu cầu lớn chừng đó. Cho nên chúng ta phải tạo cái gọi gieo vào bổn thức của chúng, để chúng đi chùa từ nhỏ. Có những cái chúng không hiểu được. Thằng bồm chỉ thích mâm soi, ta cho mâm soi nó cười, cho gà, cho trâu, cho vịt, cho bất cứ cái gì nó không khoái đâu. Cái đó là cách thức gieo bổn thức. Nhòi sọ là cách thức gieo bổn thức. Chúng ta sợ cái khái niệm nhòi sọ, nhưng khái niệm đó rất hay. Con đường giáo dục phải là nhòi sọ thôi, nó đi thẩm thấu, mưa dầm tắm thấp, từ từ, chứ không có gì mà áp lực khống chế khủng bố đó mà nó có thể quay đầu được ta. Nó phải thẩm thấu từ từ, nhẹ nhẹ, mà cái đó nó sẽ có một sức sống rất lớn, và nó phải bám rễ vào trong mảnh đất tâm là bổn thức. Chúng ta thử liên tưởng cái nhà khoa học gia đầu tiên của Hoa Kỳ khi đặt chân lên ở trên mặt trăng, động tác đầu tiên của ông ta là cái gì? Vô số các nhà khoa học khác lắc đầu, các nhà tri thức hiểu về nhân quả khác lắc đầu, các nhà Phật học hiểu về vật lý học hiện đại lắc đầu, và những người bình dân cũng lắc đầu. Ông ta làm một động tác chấm thánh giá, cảm ơn Chúa vì Chúa đã giúp chúng ta còn sống. Cái niềm tin đó là cái đã đi vào bổn thức. Cái bổn thức đó nó được gieo rắc từ lúc mà họ được làm phép khai tâm, lớn lên mỗi tuần đi nhà thờ, sinh hoạt, điều đến độ nó trở thành một phần của sự sống, một phần của văn hóa, một phần của nhận thức. Và thiếu cái đó là thiếu cái gì đó lớn lắm. Là một nhà khoa học gia hiểu được quy luật vận hành của vũ trụ, không có một đấng thượng đế nào nắng tạo ra thế giới, không có đấng thượng đế nào tạo ra con người từ đất sét rồi lấy mảnh xương sườn của người đàn ông để tạo ra người phụ nữ. Mà nếu có như thế thì dòng họ con người của chúng ta đều loạn luân với nhau hết, phải không ạ? Ấy thôi mà do thói quen bám sâu vào trong bổn thức, người ta có một thái độ để tìm một cái gì đó chấn an. Cái chấn an đó có thể dầu nhà khoa học này biết rằng nó không có thật, nhưng có cái đó nó làm cho người đó vững tin. Và nhớ, cái bổn thức vững tin đó đã làm cho ông này không còn sợ chết khi đặt chân lên trên mảnh đất mặt trăng. Không biết ở đó có sự sống, ở đó có thể tạo ra cái chết hay không. Cái bổn thức là như vậy, rất quan trọng. Là những cái phương tiện mặc dù nó không có thật lại có sự hỗ trợ mà còn cần thiết như thế, thì huống hồ là những đạo lý của nhà Phật, những con đường tâm linh của Phật giáo, nền văn hóa rất cần thiết. Ấy thế mà tại sao chúng ta lại đánh mất cơ hội gieo vào bổn đất vào những con em của chúng ta với một chủ nghĩa tự do? Hãy để cho nó tự lựa chọn. Chúng ta phải hỗ trợ, vì ở đây Bồ Tát Địa Tạng dạy là tất cả mọi người, cha mẹ, người thân phải là một thiện hữu tri thức, phải là người bạn lành của những người thân của chúng ta. Là người bạn lành, chúng ta phải có trách nhiệm. Là lúc chủ nghĩa tự do sẽ làm chúng ta mất trách nhiệm, cứ để cho chúng tự tung tự tác. Bây giờ con em ở phương Tây này, thế hệ người Việt Nam thứ hai, thứ ba trở đi đó, hấp thu nền văn hóa phương Tây nhiều quá, không còn nghe, không còn đi thư về trình, không còn hiếu thảo cha mẹ như cái thức mà chúng ta đã hiếu thảo với ông bà tổ tiên chúng ta ở nơi chúng ta đã từng được chôn nhau cắt súng là Việt Nam. Nhiều người rất thoải mái, tư tưởng khoáng rộng mở, đó là thôi không sao, cứ để nó như vậy, cho nó tự do lựa chọn. Nó muốn đi chùa thì nó đi, nó không muốn đi thôi. Còn nhỏ nó đi sinh hoạt gia đình Phật tử, khi nó học lên lớp 10, 11, 12, bài khóa nó nhiều hơn, thi cử nó nhiều hơn, cho nên nó sinh không đi nữa, chúng ta cũng để thôi không sao, cứ để cho nó chọn. Chúng ta chú trọng quá nhiều đến cái sự nghiệp của nó, đến lúc đó, chúng ta nhồi nhét nó quá nhiều vào những cái kiến thức không, mà không có những cái rơi vào bản thức về góc độ tâm linh và văn hóa đó. Về sau này dầu cho nó có bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, ông này bà nọ, nó vẫn có thể bị nỗi khổ niềm đau làm cho nó bị lún lút sâu. Và đến lúc đó chúng ta có nỗ lực muốn gánh phớt một phần đá nặng hay gánh toàn phần, chúng ta không còn cơ hội được nữa, vì nó đã lúng lúc vô lượng rồi, không còn một mảy mướm nữa. Cái nhu cầu của sự giúp đỡ cài những con chip của ý thức tâm linh vào trong mảnh đất bằng là cơ hội để giúp cho người thân của chúng ta một cách có nghệ thuật. Tối thiểu nếu như người đó chuẩn bị làm mới lại cuộc đời bằng cái chết do bệnh tật, do khổ đạo, thì chúng ta đừng bao giờ để cho người đó được cài những hạt giống chánh niệm, đạo đức, hạnh phúc, sự hướng thượng bằng cái rơi vào lỗ tai. Vì sau khi chết cái lỗ tai không đi theo được, mà phải rơi vào trong bổn thức thì hương linh mới mang đi theo và giúp cho chính họ ở trong đời sau. Cái bổn thức đó là một lệnh điều khiển, là một đạo diễn, là mặt trời, là con đường, là lối đi, là địa bàn. Phải thương người thân. Với vai trò của một thiền hữu tri thức, chúng ta phải làm những điều đó và làm một cách rất có phương pháp. Thì lúc đó khi người thân chúng ta qua đời đó, Bồ Tát Địa Tạng mới cam đoan rằng là người này sẽ có cơ hội thoát khỏi được ác đạo, mặc dầu trong đời sống vừa qua đó mấy mươi năm có mặt trở thành bê tha, trác tán, khổ đau, tội lỗi. Cái con chip chánh niệm và gieo vào bổn thức này chính là một địa bàn mới, đẩy và chuyển cái hướng, thay vì đi vào cái vốn vòng xoay của cái tam giác quỷ ở trên biển cả, trở thành cái là đi vào bờ để có được cái cơ hội tìm được mảnh đất sống tự do và hạnh phúc ở một nước thứ hai hay là thứ ba, ngoài cái đức khổ đau mà chúng ta đang từ bỏ nó. Sau đó Bồ Tát Địa Tạng đã trở lại với cái vai trò thiền hữu tri thức, ở đây là người thân. Sau khi gài những con chiếc của bổn thức về tâm linh, hỗ trợ gánh vác giúp cho người thân rồi đó, thì chúng ta sẽ làm một số vấn đề rất cần thiết. Ngài đưa quyền tráng tam tạng để dạy chúng ta trong một bản sớ giải về luận duy thức của Ngài, là trong vòng 8 tiếng đồng hồ sau khi người thân qua đời đó, đừng có đụng chạm vào, như là một sự thận trọng cần thiết, có thể tạo ra một phản ứng chấp trước về thân, một cái cảm giác đau khó chịu, tưởng rằng người khác khống chế thân thể mình, thương tổn thân thể mình, cướp đoạt thân thể mình. Nỗi sân, nỗi tham, nỗi si xuất hiện trong giai đoạn đó có thể gây ra một áp tắc cho quá trình đào thai. Ở đây Ngài không dạy chúng ta là phải chọn ngày giờ tốt, ngày giờ xấu, chuyện đó không có đâu. Quan niệm Phật giáo là ngày nào cũng lành, năm nào cũng tốt, tháng nào cũng có lợi, nếu hành vi đạo đức và đời sống của chúng ta là đạo đức. Còn nếu nó phi đạo đức thì tránh cái lúc này nó xuất hiện lúc khác thôi. Và người hiểu được nhân quả đó, cứ để cho nó trả đi, có nợ, có tiền cứ trả trước, trả sao phải tốn thêm tiền trả lãi nữa, mà để lại những cái bad credit ở trong cái tiến trình sinh tử của mình là không khôn ngoan chút nào, vì chúng ta sẽ bị rất nhiều sự trở ngại về phương diện xã hội. Và ở đây tính là đạo đức. Chúng ta giữ 8 tiếng, và có người hỏi tại sao phải là 8 tiếng, không phải là 7 tiếng, không phải là 5 tiếng, không phải là 9 tiếng. Vì con số 8 trong đạo lý giờ Phật là con số kiết tường. Ở đây Ngài muốn khẳng định là để có sự kiết tường ra đi của người thân đó, chúng ta đừng vào quả tiếp xúc vào thân thể đó. Cái dòng ý thức của cái thằng hồn mới vừa được xuất ra, hay là bắt đầu với sự vẫy tay chào cái thân thể vật lý đó một cách vĩnh viễn, cho nó trở về đất nước gió lửa nguyên liệu của nó. Nhiều người ra đi mạnh dạn, nhưng có rất nhiều người tiếc nuối, bám víu, hay là đang còn muốn thực hiện một cái chương trình, một dự án, một kế hoạch gì đó mà chưa làm xong, không ra đi được. Và khi mà tiếp xúc vào, họ cảm thấy đau nhất bằng ảo giác, sợ sẽ bị mất bằng ảo giác, bị thay thế bằng ảo giác, cho nên họ săn lên, và cái đó không tốt. Để cho họ ra đi một cách đảm bảo rồi là tiếp xúc vào. Cho nên nó không phải là con số cố định phải đúng 8 tiếng, ít nhất là chúng ta chờ một thời gian nhất định. Sự tắm rửa thường được diễn ra như một phong tục, nhất là những người qua phải rửa tắm, vì họ nói rằng nếu hương linh mà không được rửa tắm á, con cháu ngóc đầu lên không nổi. Quan niệm đó là một sai lầm. Tại sao sự rửa cần phải có đối với những người ra đi? Là bởi vì phần lớn những người quá cố, những người ra đi đó, đâu có nằm trong một tư thế thoải mái đâu, phải không ạ? Nếu họ nằm thoải mái là vì họ đã thỏa mãn hết tất cả những hạnh phúc trên cuộc đời và sẵn sàng để vẫy tay chào với xác thân ra đi không tiếc nuối, thì cái tư thế họ nằm rất thản nhiên, nhẹ nhàng. Còn phần lớn đâu sẵn sàng như vậy, cho nên có thể lúc họ co tay, co chân, co quắp với những nỗi đau vật lý làm cái biến cố co gấp đó dẫn đến cái chết của không chừng. Cho nên rượu được sử dụng để rửa, và rửa để cho nó bớt đi cái mùi hôi thôi. Và cái quan trọng nhất không phải là bớt mùi hôi của sự rửa từ rượu, mà là làm cho các xương bị co rút này nó được duỗi ra, bởi vì nó có năng lực nhiệt mà, làm duỗi xương ra. Và cái sự rửa đó nó không làm cho thân thể bị hư thối mục. Còn nếu chúng ta dùng nước sôi chúng ta rửa thì nó vẫn được thôi, nhưng cái độ hư da thịt á, hoặc là trương sình hơi, và nó gây những phản ứng khác, nó có thể dẫn đến trong suốt thời gian hoàn liệm của chúng ta, chứ phải dùng rượu. Thì từ đó người ta tưởng rằng là phải tắm rửa cho người kia, và lý giải rằng cái đó để tạo ra sự thịnh đạt cho những đứa con. Thực ra nó chẳng có liên hệ gì đến sự thịnh đạt, mà nó là một nhu cầu vật lý để cho người ra đi đó được nằm trong một tư thế thoải mái nhẹ nhàng thôi. Phương Tây có thói quen make up cho người quá cố. Nghệ thuật make up này đó phải hấp dẫn thì các nhà hoàng đó mới được người ta chọn. Là những người Phật tử, chúng ta đừng make up cho người thân ra đi. Cứ để cho người đó chết một cách đơn giản, cho đi một cách đơn giản thôi. Sự trang sức sẽ làm cho người đó tiếc nuối, nói hồi hồi lúc mà tôi còn sống cái da tôi nó nhăn thiệt là nhăn, má tôi nó có thiệt có, bây giờ nó đẹp quá mà tôi đâu có muốn đi làm gì nữa. Chúng ta phải phòng hờ, cái chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sống là không tiếc mà chết là tiếc đó, cho nên đừng có làm make up. Một điều cấm kỵ khác đó, đối với rất nhiều người giàu, để cà ráng vào trong tai, hộp sọ, vàng ròng, nhất là những cái vân, cái răng vàng đó, kim cương nè, các thứ đó, cái mắt kiến bằng cái gọng vàng này nọ, cái là cứ để vô đeo. Những bộ đồ mà người chết quý nhất, thích nhất, thích mặc nhất là để theo. Những cuốn sách, có nhiều người để luôn cuốn kinh. Ông xã tôi lúc mà còn sống là ông thích đọc kinh Kim Cang lắm, cho nên phải để theo cuốn kinh để ông xuống ông phổ ông đọc. Do đó chúng ta đừng có để những thứ đó về, vì nó sẽ tạo cơ hội của sự chấp trước. Những cái gì có thể gợi là một kỷ niệm đẹp, một nỗi niềm hạnh phúc, sẽ là một sợi dây xiềng và dây xích cho người ra đi. Cái phẩm thứ sáu ngày hôm qua chúng ta đã được Bồ Tát Địa Tạng nhắc nhở, đó là phải nói trước mặt người bị bệnh trước khi họ qua đời, đem tài sản của cải của họ tặng biếu và chia sẻ cho những người đang gặp khó khăn như là một phần hồi hướng công đức. Và chỉ khi nào họ ý thức và hoan hỷ về việc làm này thì phước báo họ mới hưởng được trọn vẹn. Cái nhu cầu và cái phương pháp nó nằm ở chỗ đó. Cho nên chúng ta học theo cái cách thức này, đừng bao giờ để trong cái quan tài bất cứ tài sản nào, ngoài cái vải liệm thôi, hoặc là một cái tấm khăn màu vàng có nhiều cái thằng chú đại bi, chú An Mani Bát Di Hồng, như là một sự biểu tượng tha lời của chư Phật, gắn liền với người hương linh. Và hương linh khi nhìn thấy các hình tượng đó nghĩ rằng mình được bảo hộ, và do đó họ bỏ ra sự sợ hãi và chấp nhận cái mắt, cái chết diễn ra đối với họ. Chừng đó thôi, cái còn lại là trà. Tại sao phải liệm bằng trà? Vì trà nó có cái sức hút hơi, và do đó sự trương sình bụng, nhất là những thân thể bị bệnh chết về sơ gan cổ chứa đó, độ trương sình và chảy nước rỉ nước nhiều lắm, thì trà chính là một cái chất y học để làm cho những hơi hám đó nó không làm cho cái họng bị xì ra. Cho nên trong những ngày tang chế đó, đừng bao giờ đãi người khác uống bằng trà, bởi vì cái hơi hám nó sẽ được rút vào trong trà nóng này. Đừng đãi, và nếu có ai đãi đừng uống. Người khỏe thì không sao, yếu về thì có vấn đề liền. Và dĩ nhiên là nó chỉ có vấn đề đối với những hương linh mà bị bệnh nặng đó, thì trà nó sẽ là một sự hỗ trợ. Ngày xưa khi người ta chưa sử dụng trà đó, thì dân gian sử dụng trứng gà với đại chúa sứ. Nhiều người không hiểu là tại sao phải dằn một đại chúa sứ trên bụng cứu hương linh, rồi phải để trứng gà ở trên một cái chén cơm trắng. Cái cơm nó được để trên nắp của quan tài, rồi ở dưới bốn cái chân á thì để dầu hoặc là đèn cầy đốt lên. Cái đốt đó là để làm cho nó tan hết những cái hơi đó, nó cháy hết những cái hơi, hoặc là nó có cái nhiệt lượng vô làm cho cái độ hơi nó giảm đi. Người ta làm một cách mà người ta không biết về cái giá trị y học của nó. Người bài ra đầu tiên có thể biết, những người sau không biết, lý giải với góc độ của phong thủy này nào các thứ. Đại chúa sứ nó có chức năng rút cái hơi chữa lành. Cho nên người xưa rất kỹ là sau khi tẳng liệm xong rồi, nại chú đó phải được bầm chặt nát ra, bỏ vào sọt rác. Vì khác ăn vào bệnh á, các độc tố nó sẽ được rút vào trong cái đại chú xứ này. Quả trứng gà, trứng vịt cũng vậy. Mỗi khi chúng ta bị bầm mặt là nó cứ lấy cái trứng gà hay nóng nóng đó, lăn qua lăn lại, thì cái máu bầm nó sẽ được rút vào bên trong. Nó có chức năng rút. Do đó cái phong tục tán á, tẳng tán liên hệ đến chuối, trà, trứng là vậy. Chúng ta nỗ lực làm cái đó để hỗ trợ. Còn bây giờ chúng ta có trà nhiều rồi thì chúng ta không cần phải dùng trứng gà. Bởi vì cái đồ trứng gà nó chỉ có tác dụng là tiếp xúc trực tiếp với làn da của con người thôi. Còn khi nó qua một cái lớp hờm thì nó không còn tác dụng nữa. Vì người ta lại không hiểu rõ về y học, người ta vẫn tiếp tục giữ đó, không biết nó có ý nghĩa gì. Thà làm dư thừa còn hơn là thiếu. Phong tục tập quán sai lầm dẫn đến mê tín gì đó được tồn tại dưới những quan niệm thà dư thừa chứ đừng để thiếu. Cái đó nó là nền tảng của nỗi sợ hãi. Chúng ta bớt những thứ nó không cần thiết. Trà là cái cần thiết, nải chuối là cần thiết, bởi vì trong lúc chờ đợi các âm công, các trại hòm công thọ đến để tẩm liệm, hoặc cái thời gian chúng ta chờ thuận lợi cho những người thân về gặp mặt lần cuối, nó có thể diễn ra vài tiếng đồng hồ. Cho nên nải chuối là cái không thể thiếu. Một số vấn đề khác mà chúng ta cần phải lưu tâm là đừng bao giờ cúng tam sơn. Tam sơn là độc trai âm của tam sinh, tức là ba con vật cúng để tế thần. Chúng ta hy vọng rằng là cúng cho các thần linh, ở đây là ông thổ địa, trước khi gọi là chia tay với người thân đó, chúng ta cũng làm một cái lễ khai tử. Cúng đạo lộ đó là lễ khai tử thôi. Chúng ta nghĩ rằng có một ông thần chủ bệnh về cái sống cái chết của địa phương đó, cho ta khai tử với công ta, cho là phải cúng đạo lộ thì ông ta mới cho đi là bình an vô sự. Phong tục tập quán đó là nên giảm đi vì nó không đúng. Mà trong bản kinh Địa Tạng này còn nói một điều đó, nếu chúng ta cúng đồ mặn, đãi đồ mặn, chúng ta gieo thì nghiệp sát sanh, vì chính vì cái chết của chúng ta mà những người thân mới làm việc đãi tiệc tục đó. Cho nên nó tạo ra một cái cộng nghiệp giao hưởng nhất định về phương diện tiêu cực. Cũng đừng bao giờ có quan niệm rằng khi còn sống ông xã tôi ông có thích ăn phở Hà Nội lắm, phở Nam Giang, bây giờ phải tìm ra một cái tô phở đó đem lên cúng. Hay là ông thích bia Heineken là phải để cái lon bia lên để cúng. Nhưng cúng vậy đó, đừng bao giờ cúng món ruột của hương linh, vì hương linh tiếc đuối cái đó không đi được á. Nếu như họ chưa có họ đi đào thai thì những cái đó nó gợi lên những cái nỗi niềm về cái cơ hội bám víu chấp trước trong sự hưởng thụ của các khối dòng các bạn. Mặc dù trên thực tế thì họ chỉ hưởng được cái ảo giác thôi, chứ không hưởng được thật như vật lý như chúng ta. Thỏa mãn bằng một cái ảo giác nhưng trở ngại là một sự kiện có thật cho tiến trình tái sanh. Cho nên đừng cũng như thế này. Thậm chí không cần cúng gì cũng không sao. Nhưng mà người Việt Nam mình rất là nồng hậu. Người sống mình ăn một ngày mấy tô mình cũng cúng với họ ý hình vậy. Ngày họ ăn ba cử mình cũng muốn các thầy tế tụng một lần ba lần. Mà tụng ít là lại buồn nữa rồi. Đâu có bài kinh nào là bài kinh cúng cơm đó, không có. Đâu có bài kinh nào nhập liễm, đâu có bài kinh nào đi hạ huyệt, đâu có bài kinh nào mở cửa mã, không có. Do quần chúng yêu cầu quá thì quý thầy cũng lấy bài Bát Nhã Tâm Kinh ra mà đọc thôi. Và bài đó là cái gì? Là triết thí về vô thường vô ngã, quán ngộ uẩn giải không, vượt qua mọi nỗi khổ niềm đau, mọi sợ hãi bằng thái độ vô ý trước cái sự sanh ly tử biệt. Cái thông điệp của bài kinh đó được quý thầy sử dụng chính yếu là ở chỗ này. Và cái thứ hai nữa là cái triết lý bất sanh bất diệt, là sự chết của người thân của chúng ta không mất hẳn, đừng có lo. Chúng ta đôi lúc đó phải tiễn người thân chúng ta đi xa và chúng ta phải chúc mừng. Có một lần chúng tôi đề nghị và làm thử, khi nghe tên người thân của mình mất, chúng tôi đã xin chúc mừng rằng ông bà cụ đó đã được siêu sanh tịnh độ, ta buồn 5 phút. Tôi chết tôi buồn vậy mà nói chúc mừng sao được. trời ơi, đi sanh về Tây Phương Tịnh Độ mà không chúc mừng lại đi chi buồn. Trên thực tế thì ngày nào giờ nào phát nguyện cũng nói nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, mà chúc mừng sanh Tây Phương lại là nỗi buồn. Đến lúc chúng ta làm mà chúng ta sai với nguyện vọng của mình mà không để ý, những cái nho nhỏ vậy thôi. Cho nên hiểu đạo lý của nhà Phật rồi đó, thì mỗi khi chúng ta thấy được rằng cuộc đời của người thân là một bài học của đạo đức, giá trị, cái chết của họ rất an tường, nhẹ nhàng, thư thái, thì chúng ta phải chúc mừng cho họ ra đi nhẹ nhàng, đừng có chỉ buồn. Phật tử nào tới nói xin chúc mừng vì ông cụ của anh đã ra đi an lành, thử làm đó. Nếu có ai nói ông thầy Nhật Từ ông bài vẽ vậy đó thì chúng tôi sẽ chịu dùm cho, chứ thì gánh một phần tôi không dám gánh hết thôi. Lúc đó bà con thưa chúng tôi là kẹt lắm. Mà ở xa xôi quá không có ra hầu to không sao. Cho nên đừng làm lễ mở cửa mã. Mở cửa mã là mời gọi hương linh trở về nhà thông qua hương án, thông qua cây nhang. Cho nên phong tục người Hoa đó đốt một cây nhang thật là cao, vì cây nhang đó dài và trái lâu đó, nó tượng trưng ánh sáng, và ánh sáng là dẫn đường cho hương linh về nhà. Cho nên người ta không bao giờ lấy cái cây nhang ngắn khi làm lễ động quan rồi đến hạ nguyệt rồi trở về nhà đâu, phải lấy cái cây dài cả thước vậy đó, tùy theo cái chiều dài của con đường đi, nó phải dư để hương linh mới có đường trở về nhà. Chúng ta làm mà ngược lại, cái phong tục tập quán của Phật giáo là mong cho hương linh ra đi một cách vĩnh viễn, không bao giờ trở về nữa. Trên thực tế chúng ta yêu cầu cái thầy rước hương linh về, mà rước hương linh về nhà là hương linh khó siêu thoát lắm. Cho nên chúng tôi thường khuyến khích tất cả các gia đình đối diện với cái chết của người thân đó, là không làm những phong tục của dân gian, làm rất đơn giản theo Phật giáo. Và nếu có rước chăng đó, để tạo sự an tâm là rước về chùa. Chứ còn hương linh sẽ đi theo tiến trình tái sanh của nghiệp à. Rồi phong tục tập quán để tạo thêm sự hỗ trợ nhất định, mà cái Địa Tạng đã dạy trong suốt 49 ngày cần thiết lắm. Cho nên nếu có cầu về đó thì về chùa thôi. Vì về chùa nghe kinh, gặp Phật, gặp các vị Bồ Tát, các vị hộ pháp, rồi gặp các ma quỷ đi trước toàn là hiền không à, cho nên không sợ. Còn về nhà lạnh lẽo buồn tẻ, nhìn người vợ đang khóc, nhìn người chồng đang thương, nhìn đứa con đang quyến luyến, khó ra đi lắm. Cho nên phải giảm bớt những phong tục tập quán không đúng với Phật giáo, thì chúng ta mới giúp cho người thân chúng ta được ra đi một cách nhẹ nhàng. Cũng đừng bao giờ kèn trống linh đình, vì kèn trống làm cho hương linh bị phân tâm. Chúng ta chỉ cần để các băng tụng niệm ngân vang lên tùy theo pháp môn mà người đó hành trì khi còn sống. Nếu họ là người thích danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thì hãy mở băng Bồ Tát Quan Thế Âm như một sự hỗ trợ, như một sự hộ niệm. Nếu họ thích Đức Phật A Di Đà thì cứ mở danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nếu họ là một thiền giả, họ không quen phong tục tập quán của Tịnh Độ Tông, thì hãy tặng cái băng niệm danh hiệu Đức Phật như Thích Ca, hoặc là cái phương pháp quán niệm hơi thở 16 pháp quán niệm ở trong kinh Trung Bộ đó, chúng ta đọc lại trong băng rồi gỡ tặng, cứ mở lên thôi. Cái người hành trì pháp môn nào thì mình hỗ trợ bằng những dữ liệu, bằng những văn hóa và những cơ sở của pháp môn đó, để giúp cho họ nhiếp tâm được dễ dàng, ra đi được nhanh chóng thôi. Cái hỗ trợ chính yếu là tạo ra một cái lực đẩy người đó đi tái sanh, chứ phải là ghi người đó trở về với mình. Còn cúng kiến là ghi lại, tại vì trong cái cúng kiến nào cũng có những giọt nước mắt. Rồi bây giờ đó, do cái nhu cầu của Phật tử, mấy thầy nào mà tụng nghiêm túc, không có tán tụng, không có ê a đó, không có ngâm như là cải lương rầu thúi ruột, không chảy nước mắt thì không mời mấy thầy tới tụng nữa. Chúng tôi là tu sĩ mấy mươi năm, chúng tôi hiểu điều đó đó. Chùa Giác Ngộ mỗi một ngày như vậy cúng dông đến 5-6 dông lần. Trung bình đám tang đó, mỗi một tuần lễ như vậy là khoảng 4 cái. Ở đâu cũng có cái chết. Mà thầy nào tụng mà có ngân vang, mà nghe nó não ruột nhiều chừng nào thì người ta thích chừng đó. Bởi vì nó gợi ra những giọt nước mắt. Nhưng ở trong tiến trình sanh tử là mỗi một giọt nước mắt là một sợi dây cảm gai trói buộc ghì kéo, do đó phải chuyển nỗi khổ niềm đau thành sự bình tĩnh của chánh niệm, hiểu nó như một quy luật. Vấn đề còn lại là tìm cách thức để hỗ trợ cho người ra đi đó được đi một cách an toàn và nhẹ nhàng. Nhiệm vụ chính của người thân là ở chỗ đây. Phong tục tập quán của người miền Bắc còn tệ hại hơn nữa là thuê khóc mướn. Khóc có câu kể, có vần điệu, có nội dung, có cốt truyện, có điển tích. Họ có những bài mẫu sẵn khoảng chừng 10 bài. Chỉ cần biết sơ sơ về danh tánh, tên tuổi, rồi cá tính, sự nghiệp của người đó trong vòng nửa trang giấy thôi, họ sẽ cải biên cái kịch bản lại và khóc. Chúng ta tưởng chừng như đây là cái người con hiếu thảo, đây là người chồng thương người vợ vô cùng. Thì không ngờ biết, không biết được rằng là thông qua những cái cách thức phong tục tập quán đó đó, cứ ra đi nói trời, lúc đầu đâu có thương tôi dữ lắm, bây giờ thấy tôi ra đi nghĩa là thương quá, cho nên tiếc nuối mũi lòng quay trở lại. Thì nỗi đau chập trùng, nỗi đau bế tắc, tiền lộ mang mang vị trí hào vãng, đường trước mênh mông, tái sanh không biết đường về, không biết lối đi. Cái cảm xúc là một sự mệt mệt. Cái lòng thương tưởng và những cái giao cảm về tình thương đó, dưới những cái phong tục tập quán đó là một sự mờ mịt, giống như là sương mốc, thấy không được, cứ 3 mét là bế tắc cái tầm nhìn đó. Cho nên phải giảm giữ lại lời kinh, tiếng kệ và những pháp môn tu thôi, răn nhắc. Và nhất là nếu người đó chịu ảnh hưởng tâm linh của một vị thiền sư, một vị cao tăng, một vị Phật tông hay là một vị hành giả niệm Phật nào đó, thì lấy âm thanh của vị đó cứ cắt ngân vang lên thôi, là cái hộ lực tác động tích cực đến người đó diễn ra tốt lắm. Cho nên đám tang ở trong Phật giáo phải hết sức đơn giản. Đừng sợ thiên hạ nói rằng là trời nó giàu nước dách vậy, nước dách đổ tường mà nó keo thiệt là keo, không dám làm linh đình. Ai nói mà khệ họ. Cái quan trọng là hồi hướng công đức, cúng dường tam bảo, thọ trì kinh điển, hồi tạo phước lành. Đó là cái cần thiết. Là tài sản của người quá cố thì chia bớt đi, đừng có kế thừa 100%. Nếu ai được phước mà kế thừa đó thì phải biết rằng mình đang mang một gánh nợ đó, chứ không phải phước đâu, mình gánh nợ dùng. Nếu mà sử dụng gia tài đó không có thích hợp đó, là nợ đó ngục đầu. Cho nên phải chia bớt cái tài sản kế thừa đó cho các việc từ thiện, để gỡ một phần hành trình công đức, một cái hành trang công đức cho cái hành trình đi xa tái sanh của người thân. Là chúng ta là người rất có hiếu, là người rất có tình thương, người có tình thân, mang chức năng của một vị là thiện hữu trí thức. Bồ Tát Địa Tạng đã dạy chúng ta những người thân khi chăm sóc người qua cố cần phải có những tâm niệm như thế này: nỡ nào chúng ta lại làm tăng tội nghiệp cho hương linh vốn đã từng có tạo ra tội nghiệp lỗi lầm thông qua cái việc sát sanh hại vật để hiến tế thần linh và cúng cho người qua cố. Cái câu tâm niệm đó là cái chúng ta phải học thuộc lòng. Nỡ nào chúng ta lại muốn thương mà lại hại người thân của chúng ta. Cái đó là cái mà chúng ta không đành lòng để làm. Nếu như vậy thì đừng cúng đồ mạng. Thậm chí không cúng đồ chay cũng không sao. Chỉ cần cúng một thời kinh, chỉ cần cúng một cái quy luật vô thường, vô ngã, chỉ cần cúng về những cái bài hướng dẫn để cho hương linh từ bỏ sự tiếc nuối. Cái đó là trọng tâm của sự cúng kiến, chứ không phải là vật thực, không phải là cơm, không phải là cháo, không phải là hương đèn vân vân. Có hình thức về xã hội thông qua sự giao tế giữ lại cũng không sao, nhưng cái chính yếu phải là kinh kệ. Tâm niệm thứ hai đó, Bồ Tát Địa Tạng dạy chúng ta là phải quán tưởng và hình dung như thế này: cái người ra đi đó giống như là người đi đường xa, lại hết lương thực đã 3 ngày. Trên thân thể của họ đã vác hơn 100 cân. Ấy thế mà người thân không thương họ lại còn gửi và đì đọt trên cơ thể của họ thêm một vài cân nữa. 100 cân đã nặng, cho nên lúc mà thêm một giọt nước là họ sẽ ngã quỵ. Cái bế tắc thông qua con đường lún lút sâu của tội lỗi, thông qua sự giết hại của cái ăn, của cái khoái khẩu, của những cái vô tình, của những cái thiếu hiểu biết đó, đã làm cho họ mỏi mệt lắm rồi. Ấy thế mà người thân trong cái chết của họ vì thương họ, giết, đãi, đằng, đủ thứ hết trơn. Thì Bồ Tát Địa Tạng dạy là cứ hình dung như vậy đi. Họ nặng lắm rồi, họ đang cần chúng ta gánh phát dù một phần hay là toàn phần. Ấy thế mà chẳng những chúng ta không làm việc đó, mà chúng ta còn đi đọt nhiều hơn nữa. Cái tình thương đó phản tác dụng. Phải đặt tình thương đúng hướng thì giá trị phục vụ nó mới có. Tâm niệm thứ ba Bồ Tát dạy là phải tạo mọi phương tiện để giúp cơ hội cho phước lành có mặt, dù là một mải lông, dù là một sợi lông, dù là một giọt nước, dù là một hạt cát, hay là một mải bụi nhỏ, đều có giá trị rất lớn cho tiến trình ra đi của người thân. Đến lúc có nhiều người nhạy cảm về sự ra đi của người thân của mình, dù ở nơi xa, cái nhạy cảm đó là một giác quan thứ sáu. Khi tần số tâm thức của hai bên giao với nhau được, cái tai nạn dẫn đến chết người đó chúng ta cảm nhận được. Thì trong lúc đó đó, chúng ta cứ niệm, mỗi lần mà cứ có những cái giao cảm về, cứ niệm thần lực của Đức Phật, niệm danh hiệu của Đức Phật, của các vị Bồ Tát, để chúng ta mong cái sự bảo hộ này đến cái người thân mà mình vừa có một cái giây phút cảm nhận nào đó với một cái linh tính nhất định. Cái năng lực này nó sẽ là một cái sợi dây điện truyền thẳng trực tiếp cho người kia, và người cảm nhận được, tiếp nhận được, có thể có những ảnh hưởng tốt được. Thì trong những tình huống rất đặc biệt về quan hệ tình thân, và trong một bối cảnh đặc biệt cái đó, người đó có cảm nhận này nhưng mà chưa chắc nó có lần thứ hai, lần thứ ba đâu. Nên tận dụng cơ hội đó là niệm Phật, hồi hướng công đức cho người kia, mong bình an. Cái bình an đó đối với sống cũng tốt, đối với chết cũng tốt. Đối với chết là sự ra đi, sanh về cảnh giới an lành, không rơi vào ngạ quỷ. Đối với cái sống là vượt qua tai ách. Trong tình huống đó, sự chuyển nhượng công đức diễn ra rất hay, rất tốt. Sau khi Bồ Tát Địa Tạng trình bày về cái phương pháp làm cho kẻ còn lẫn người mất được an vui, và đặc biệt là dành cho người sống nhiều, thông qua thậm chí ngay cái chết của người quá cố cũng tạo ra phước lực cho những người sống. Trên đạo lý Bồ Tát Đạo là nằm ở chỗ này. Cuộc đối thoại bắt đầu được diễn ra giữa một vị trưởng giả tên là Đại Biện với Bồ Tát Địa Tạng. Danh xưng ở đây cần phải được giải mã. Trưởng giả là triệu phú, là tỷ phú, tức là giàu sang, nói chung là sự phong phú đa dạng. Đại Biện cứ gọi là lý luận rộng rãi, phân tích mở rộng, hay là những câu hỏi có nội dung tiềm tàng ẩn chứa, để thông qua sự giải thích đó, nó có thể mang lại một niềm tin vững chãi, một lối đi nền tảng vào một cái phương hướng rất tích cực. Chúng ta phải đặt những câu hỏi mang tính cách là đại biện để tạo ra một lối đi. Cái nhất là về phương diện niềm tin, cái đến là về phương diện hành trì. Ông trưởng gia Đại Bệnh đã nêu ra câu hỏi là thân quyến tạo công đức đó, thì người chết có được lợi lạc hay không? Câu hỏi này rất nhiều người trong chúng ta thường đặt ra khi đối diện với cái chết của người thân nào đó. Rồi mình đã biết là làm như vậy người thân có được hưởng hay không? Dĩ nhiên là qua phẩm thứ 6 chúng ta biết là Bồ Tát trả lời đã được hưởng rồi. Nhưng ở đây ông Đại Biện nêu ra câu hỏi đó để mong Bồ Tát Địa Tạng trình bày một cách rộng hơn nữa, chi tiết hơn, để cho người ta có niềm tin hơn, dẫn đến sự hành trì có phương pháp và hiệu quả hơn. Đầu tiên Bồ Tát Địa Tạng nói bằng một công thức là đối diện với cái chết đó, sự ra đi của hương linh được sự hỗ trợ của tình thân bằng tụng niệm, hồi hướng công đức, và nhất là sự trợ lực giúp cho người quá cố đó đó tiếp nhận được những chất liệu đạo đức và tâm linh ở bổn thức chứ phải ở lỗ tai, thì người ra đi đó sẽ được giải thoát. Khái niệm giải thoát trong trường hợp này cần phải được mở một hoạt đơn, không phải là chứng đắc đâu. Sống không chứng đắc, chết không chứng đắc được, mà giải thoát khỏi sự chấp mắc của thân, giải thoát khỏi cái cảnh hệ lụy của nghiệp lực dẫn mình đi theo cái quán tính mà mình đã tạo ra mấy mươi năm trên cuộc đời. Mà giải phóng trong trường hợp này là đẩy mình đi vào tiến trình tái sanh dưới một cái năng lực của cặn tử nghiệp, nghiệp mới. Cái nghiệp mới này rất quan trọng, vì anh ta là hoa tiêu, anh ta là phi công, anh ta là địa bàn, anh ta là bán đồ, anh ta là người lái xe dẫn mình đi tới cái chỗ mới, và chỗ mới đó có khuynh hướng khác hoàn toàn với những bản nghiệp tiêu cực mà mình đã có thể tạo ra trong quá khứ. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng nói là có được sự giải thoát là vậy. Nhưng mà cái vế thứ hai đó, nó vẫn được ẩn, chúng ta phải điền vào những dấu chấm. Đọc kinh Đại Thừa, đọc kinh Địa Tạng, cần phải điền vào những dấu chấm để giải mã nó. Chứ đừng tưởng là chỉ có đọc mà mới thầy tến là một lễ hộ niệm, là người chết có thể được siêu sanh thoát quá, đơn giản như vậy. Thì có lẽ là người ta đâu có làm thiện để làm gì nữa. Ai giàu có thỉnh quý thầy tới cúng dường trai tăng, mời 100 thầy cũng được, 200 thầy. Không phải quý thầy vì tiền mà đến, nhưng vì tấm lòng cho nên người ta đến. Chẳng lẽ là cứ có thọ trì một buổi kinh gồm có 100 người là hương linh sẽ được siêu sanh sao? Không. Phải tạo làm sao cho hương linh đó được gieo hạt giống tỉnh thức, tỉnh ác lộ, không còn trở lại con đường cũ ấy nữa, ở bổn thức, tức là ở mảnh đất tạo. Thì cái cận tử nghiệp mới này sẽ đẩy hương linh đi vào một cảnh giới an lạc. Cái đó là sự hỗ trợ rất tích cực. Kế đến Bồ Tát Địa Tạng đã phân tích, khi một người bắt đầu đối diện với cái chết đó, cái chết diễn ra như một quy luật, như một điều kiện vật lý, như là những nghịch cảnh của môi trường, như là cái nghiệp đã hết hay là tuổi thọ đã kết thúc. Thì nhờ nghe được thánh hiệu thì người đó được tái sanh thì đã đạt. Còn những người suốt một quá trình tạo ác đó, cũng nương vào cái thần lực này, và đặc biệt là nó phải là một thần lực mang tới cái tà thánh sự phước lạc, thì hương linh đó sẽ đạt được ít nhất là 1/7 công đức. Nếu chúng ta tưởng rằng là cái vế kinh vừa nêu và một số bản kinh đại thừa khác, thọ trì đọc tụng có thể giúp cho hương linh được ra đi siêu sanh thoát hóa, mà lại quên đi cái vế có nhiều dấu chấm đựng đó, đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái đoạn mô tả hương linh được 1/7 công đức là mâu thuẫn với nhau. Do đó phải dựa vào yếu tố của cái câu hương linh người ra đi chỉ được 1/7, chúng ta phải hiểu rằng cái vế có những dấu chấm lẫn cần phải được điền vào, tức là nỗ lực tự thân của người ra đi cộng với cả một quá trình năng lực nghiệp mà người đó đã tạo ra suốt cả cuộc đời có mặt trên cuộc đời này. Con số 7 là một con số biểu tượng, chỉ chung cho số nhiều, trọn vẹn, đầy đủ như ý muốn. Tức là cái công đức phước thiện đầy đủ nhất, nếu chúng ta gieo vào bổn đức của người ra đi đó có được đó, thì người tu tạo, người hồi hướng, người cúng dường, người thỉnh quý thầy về tụng niệm, người trợ niệm cho hương linh hưởng được 6/7 lần. Còn người ra đi chỉ có 1/7 thôi. Cho nên người thân chúng ta chỉ hưởng được 1/1, bởi vì người thân không tự làm việc đó. Nhưng nếu không có sự ra đi của người quá cố trong mối quan hệ tình thân thì những người còn lại đâu có làm. Cho đó cái tính cách nhân quả đây nó tạo ra một quy trình là cộng hưởng, tác động qua lại với nhau. Như vậy một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để hương linh được hưởng trọn phần công đức. Cái đó chúng ta quay lại với những câu kinh mà chúng ta vừa phân tích đó, là hương linh đó phải tự phát khởi tâm yêu cầu người thân của mình dùng những tài sản phước báo của mình có đó đi làm những việc thiện, đi hồi hướng công đức cho mình. Thì sự làm dùng đó, người đó là người có chủ động, họ có quan hệ trong lúc làm, thì họ mới hưởng được trọn phần công đức 7 phần. Và cái người thân giúp đỡ không có tài sản, không có sự nghiệp gì hết, sẽ hưởng được 1/1 công đức. Hưởng nhiều hay ít là lệ thuộc vào thái độ và sự phát tâm. Sau đó Bồ Tát Địa Tạng mới khuyên là mặc dầu như vậy, nhưng cái quan trọng nhất là phải được hưởng trọn phần công đức. Mà muốn như vậy đó thì phải tu tập công đức khi còn sống, tại vì đến lúc già là làm hết nổi rồi, hết siêu hết rồi, dầu có công đức cũng làm không nổi, thì huống hồ chết sao làm nổi, không hả? Cái chết lúc đó đó, nó là một cái phức cảm tâm lý với nhiều nỗi sợ, với sự kinh hoàng, với sự tiếc nuối, với sự kháng cự, với sự phủ định và với sự dần xét của cảm xúc lớn lắm. Lúc đó chưa chắc gì chúng ta có đủ sức định tâm để chiến thắng và làm chủ bản thân mình đâu. Cho nên Bồ Tát nói là phải ráng tu suốt cuộc đời để hướng trọn vào công đức. Nghĩa là cái gì nó cũng có cái quy luật tiệm tiến của nó, phải từ từ, từ từ, từ từ. Và phải ngày nào cũng làm, tháng nào cũng làm, năm nào cũng làm liên tục. Thì đến lúc chết, cái năng lực đó được hội tụ và nó đẩy mình theo một cái hướng đi rất là tất yếu về cảnh giới an lạc. Chứ còn chờ đến giây phút cuối cùng, chưa chắc gì chúng ta may mắn định tâm để lắng nghe lời khuyến tấn của người thân, của quý thầy đâu. Chứ đó phải tu lúc mình còn sống. Cái chết diễn ra như một quy luật, và quy luật đó là quy luật của tái sanh thiệt. Tức là người Phật tử thuần thành sẽ chuẩn bị rất kỹ cho mình khi còn sống. Còn cái chết nó diễn ra rồi, cái chuyện đó ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói rõ lắm. Trong tình huống người đó bị lúng lúc sau, chứ là tự bản thân người đó không thể nào trôi lên được khỏi cái bùn của khổ đau. Và mình đã gánh vác rất nhiều lần, ấy thế mà người đó không chịu sự gánh vác này, phủ định nó, hoặc là lợi dụng vào sự gánh vác đó để người đó làm thêm những việc xấu hơn nữa. Thì Đức Phật mới nói tiếp là trong trường hợp đó chỉ có thể cứu vãn họ trong lúc họ chuẩn bị qua đà. Đó là cái tình trạng là bết nhất, tình trạng xấu nhất của tình huống. Còn bằng không là phải tu suốt cả đời để hưởng trọn phần công đức. Bồ Tát Địa Tạng đã đặt ra một câu hỏi cho trưởng giả đại biện và tất cả chúng ta cùng suy nghĩ. Tại sao chúng ta phải giúp người thân? Rồi Ngài lại trả lời là con quỷ vô thường. Phải hiểu rằng khái niệm con quỷ đây đó, nó là một hình ảnh thôi, chứ không có con quỷ vô thường mang lại cái chết, kết liễu sự sống đâu. Mà sự vô thường như là một cái gì đó mà người ta rất là sợ, giống như con quỷ vậy đó. Nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Bồ Tát dùng một câu không hẹn lại đến. Lúc mình đang muốn sống thì mình lại bị chết, còn lúc mình muốn chết thì ta lại cứu mình sống. Nhiều người như vậy đó, cái trớ trêu trong cuộc đời này là vậy. Có một vị thượng tọa nổi tiếng lắm, tu một thời gian sai phương pháp rồi bị tẩu hỏa nhập ma. Trong lúc bị tẩu hỏa nhập ma thì ở trong tâm trạng của ông đó nổi lên một cái dòng cảm xúc, rồi một cái định hướng rằng là phải chết dưới nước mới được hạnh phúc. Nước mát mẻ, nước nhẹ nhàng, nước đẩy mình đi, nước đưa mình đi trôi xa, nhẹ nhàng, lăng lăng, mát mẻ, thanh lương. Cho nên ông tìm đến con sông lớn nhất là cầu Mỹ Thuận. Chuẩn bị và bắt đầu ông nhắm mắt lại, 1, 2, 3 bùm xuống gái, vừa chiều xuống có mấy người khác bùm 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 bùm, cái này sao sóc đầu ông ta dậy, bắt ông ta lên chói lại và buộc ông ta một cái tội là vu khống thủ tướng. Tại vì trong lúc ông ta vừa nhảy xuống là chiếc xe của ông thủ tướng mới vừa đặt chân lên thì chứ phải. Người ta nói rằng là ông này muốn tự tử để vu khống thủ tướng, không có tự do tôn giáo. Cho nên muốn chết mà chết không được. Sau cái chuyện bùng đó ông ta tỉnh thức luôn. Vô tù ở vài tháng. Rồi ông ta trình bày, tôi không có dụng ý gì hết trơn. Thì tôi tại vì tôi tu nó bị trật khứ rồi nó đẩy tôi đến cái chuyện mà hạnh phúc bằng cái chết à. Nó không hẹn mà đến, mà lúc mà chúng ta muốn mà nghiệp chưa hết, thọ mạng chưa hết, chết không được. Ý thức về sự vô thường mà nó mang tính cách là quyết định ngay từ bản thân vận mệnh của nghiệp, chúng ta sẽ hạn chế được và tiết kiệm được cái thời gian quý báu trên cuộc đời này để làm những việc có nghĩa, những việc làm có ích thôi. Chứ đến Bồ Tát Địa Tạng đã nói một cái tiến trình, đó là thần hồn mờ mịt trước tội phước. Bởi vì bản chất của tội phước là lẫn lộn, khi làm thiện, khi làm ác, tới lúc làm thiện bằng một động cơ ác, tới lúc làm ác bằng một động cơ thiện. Hoặc là đôi lúc làm vì cái bản ngã, vì muốn chứng tỏ ta đây thôi, chứ không phải từ một động cơ tích cực nào cả. tất cả những cái đó nó lẫn lộn và nó trào nhộn lại với nhau, xáo trộn nhồi lại với nhau, và nó quyết định ra một cái năng lực hội tụ để quyết định tiến trình thành, tự nó làm rất chính xác, không bị thao túng, không bị lũng đoạn, không bị biến dạng, mà quy luật đó rất là chính xác. Cái thời gian đó được gọi là thời gian biện luận tội nghiệp. Cái niệm biện luận này làm cho chúng ta tưởng rằng nó có một sự phán quyết của ông Diêm Vương. Tại vì động từ biện luận nó là một cái tha động từ, và nó đòi hỏi đến một tăng ngữ. Ở đây quy luật nhân quả là một cái tự động từ, nó quyết định ở chính nó thôi, không có ai can thiệp, không ai can dự vào. Trong tiến trình nó quyết định như vậy, nó tác động đến cái tiến trình tái sanh cho chúng ta, thì bản kinh Địa Tạng là bản kinh đầu tiên của nền văn học đại thừa nói chung, phân tích cho chúng ta về một sự thận trọng kéo dài đến 7 tuần lễ, như là một cái dịp thôi. Con số 7 là con số trọn vẹn, những cái dịp thuận lợi trong một tuần, ít nhất là có một ngày chúng ta đầu tư hướng về hương linh, tụng niệm bái sám, tu phước tạo đức để hỗ trợ tặng cho người đó đi một hành trang, và làm liên tục 7 lần như vậy để cho chắc ăn. Chứ phần lớn sau khi hương linh ra đi, nếu không rơi vào sự tiếc nuối, nếu không rơi vào tình huống uất hận, nếu không còn oan ức về một cái gì đó, thì họ ra đi theo nghiệp tốt và xấu của họ rồi. Còn đằng này chúng ta phòng hờ những người rơi vào 3 trạng thái vừa nêu chưa ra đi được, thì cái tiến trình hỗ trợ qua 7 tuần thất là một nhu cầu rất lớn. Một câu hỏi khác đặt ra, nếu chúng ta biết là hương linh ra đi rất nhẹ nhàng, trước khi chết đó, ông dặn dò con cái và quan hỷ và khuyên những người thân cùng niệm Phật với mình, hoặc là trong lúc mà chư tăng đến, các vị xuất gia đến, các vị ban hộ niệm đến thọ trì đó, thì họ lại ra đi với một cái biểu hiện an lạc mà chúng ta có thể cảm nhận được, thấy được qua cái nụ cười, qua ánh mắt, qua cái sự nhắm mắt nhẹ nhàng thư thái. Chúng ta biết rằng là họ đã đi rồi, thì tại sao phải cúng 7 tuần thất nữa? Thì lúc đó chỉ là một sự phòng hộ thôi, và chắc chắn trong tình huống đó người đó vẫn được trọn vẹn công đức, và công đức nó thuộc về cái phần người còn sống. Cho nên trong sự phòng hờ này đó, chắc chắn về mọi tình huống đều có giá trị, đều có ý nghĩa của nó. Bồ Tát đã nói bằng một câu là cứ nghiệp thọ báo, cứ là cái cơ sở nền tảng, dựa vào nghiệp để đi thọ quả báo thôi, chứ không có thần, không có thánh, không có thượng đế, không có ma quỷ, không có ai đứng vào can thiệp, cứ nghiệp thọ báo. Và ngài đã khuyên thêm nữa là trong lúc làm chay đó phải hết sức tâm thanh tịnh, đừng có ăn uống trước. Muốn cúng tam bảo có nhiều người cái tiệm nếm mà thấy ngon có nếm hoài chút no luôn, cúng Phật cúng sao, thì hái trái cây về để cúng, cho lúc hái thử coi cái trái cây này ngon không, thì mình thử trước, cúng trước mình. Ở trong bản kinh này dạy rất kỹ về cái đó, những cái nho nhỏ vậy đôi lúc mình không để ý mà là mình là trở thành là hưởng thức trước rồi, còn Phật á, Bồ Tát á, hướng sao, hương linh hướng sao cùng đó, thì cái phước nó giảm đi. Sau khi Bồ Tát Địa Tạng trình bày rất rộng rãi để tạo niềm tin cho trưởng giả đại biện, như là một người làm cho vấn đề đó trở nên rõ ràng, rộng, hiểu và hành, Bồ Tát Địa Tạng đã kết luận rằng là sau khi nghe bản kinh này, như một kết quả tất yếu, nhiều vô số các vị quỷ thần đã phát tâm Bồ Đề, vui mừng làm lễ và phát nguyện hành trì. Quỷ sứ mà phát tâm vui mừng trước chuyện đó thì chúng ta biết rằng là họ sẽ không còn đi bắt những người sống trở thành cái chết nữa, không ạ? Cái quan trọng của đạo lý là nằm ở chỗ đó đó, giáo dục chuyển hóa để giúp cho các thành phần này hồi đầu hiến thiện, thì cuộc đời này nó bớt đi tang thương thôi. Cái quan trọng nhất là chỗ đó.
Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại số 0883095 70, 0908 153 160, email
thích nhật từ a@yahoo.com hoặc buddhismtodayinc@yahoo.com,
website http://2.2/
buddhismtodayinfo@yahoo.com,
http://2.2/tusachphathoc.com.